nay chúng ta tu vui hòa bình do sự cộng tác bằng một phương lý
tăng nhiệm tận độ. Những dân linh đau khổ đã chết tại mặt biển, chúng ta xa quê hương non nức rất nhiều, và chúng ta cũng có bạn bè khắp năm châu thương yêu trong tinh thần xây dựng. Không có một người nào ở chế độ tự do muốn người khác chết cả, đều ở trong thương yêu và xây dựng giúp đỡ trên tình thương và đạo đức trên hết. Chúng ta đã nếm đã hưởng, ngày hôm nay chúng ta phát tâm tổ chức đại hội để chi, tu thiền để làm gì, thanh lọc khứ trực lưu thanh để lưu lại thanh điển, không thiền thì gom thanh điển, anh em chúng ta gom lại để thiền và tận độ chúng sanh, hướng thẳng lên thanh quang sẽ chuyển qua xuống thế gian, chúng ta đồng thức và đồng tiến. Chân tâm chúng ta hướng về người đau khổ tức khắc nhận được, không phải vật chất nhưng mà tinh thần trên hết. Ngày hôm nay chúng ta đã có tinh thần đến đây hội tụ chung hướng hòa bình thật sự. Anh em khắp năm châu đã về đây tụ họp đông đảo, vui mừng. Chúng ta trên một chiếc thuyền này do trí khôn của loài người đóng góp, và trí khôn đó cộng đồng nhân loại đã bằng lòng thương yêu xây dựng, chúng ta mới có cơ hội ngự trên này để học hỏi. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội, nhiều người đã nói với tôi rằng tôi nếu không có hội tôi không có thể nào mà bước xuống chiếc tàu này. Chiếc tàu này đâu do đâu mà có, do tình thương mà có. Chúa đã ban, đã nói với chúng sanh biết rõ ràng tình thương trên hết, xây dựng cho con người được hưởng hạnh phúc hòa bình. Mà con người cạnh tranh với con người thì không có bao giờ phát triển. Ngồi lại với nhau xây dựng, rồi đây chúng ta sẽ có những chiếc tàu lớn hơn, vui hơn, đẹp hơn. Chứ không có loài người là vô cùng. Chúng ta mọi người đều có một đầu não rõ ràng mà không biết thương yêu, không biết xây dựng, đâm lại quán trách với nhau, tranh hùng lẫn nhau, rốt cuộc đạt được cái gì? Ở mảnh đất thương yêu của chúng ta nhỏ bé, biết bao nhiêu những bậc anh hùng tranh tài cách mạng, rốt cuộc cũng phải bó tay tình thương và đạo đức trên hết. Trên tuổi trẻ lớn lên, ai cũng muốn làm bác sĩ, y sĩ để cứu đời, nhưng mà thấy đời luôn luôn phản cách, cứu họ họ oan trách, cứu họ ở chế ba. Chuyện đó phải, nhưng mà sự nhịn nhục trên hết những vị bác sĩ đã làm. Trên ngày hôm nay chúng ta được có chung hưởng trên chiếc tàu tốt đẹp, tình thương rõ rệt, bệnh hoạn có y sĩ giúp đỡ chúng ta. Do đâu mà có, do trí khôn của loài người tạo thành. Ngồi trong căn phòng này đâu có phải một khối óc, bao nhiêu khối óc, mà khối óc nào cũng hướng thượng để giải tỏa hướng thiện, thì tất cả việc gì chúng ta cũng có thể làm trên tinh thần thương yêu, cởi mở, xây dựng. Kinh Thánh cũng có nói, lời Phật cũng có nói, tất cả đều là quý báu, nhưng con người phản trách, không nhìn nhận, phủ nhận, nhưng mà tâm thức nhìn nhận. Chính tôi sai, chẳng có ai sai. Loạn nào hối cải, sám hối là chánh giác. Bất cứ tôn giáo nào ở thế gian này, nếu không biết sám hối là chỉ đi sai lạc đàn mà thôi. Cho nên chúng ta càng tu, càng mở trí, càng tu, càng rõ thanh quang. Cho nên quý vị đang niệm Phật lên trung tâm bộ đầu, tại sao không cho quý vị niệm Phật bằng cái lưỡi, la cho lớn cho ta nghe, không phải tu cho người thế gian, chúng ta tu cho vũ trụ. Thanh quang bộ đầu chúng ta khai triển hướng thượng thì thanh quang bên trên mới bị sử dụng cái phần thanh quang đóng góp của chúng ta để làm nhiều việc. Trong một tích tắc thì có lên làm nhiều việc lắm. Cuộc hòa bình, bất chiến tự nhiên thành, ở thế giới các bạn cũng thấy. Thù nghịch lẫn nhau, rồi thương yêu lẫn nhau, xây dựng lẫn nhau. Chúng ta thấy rõ ràng, không có gì hơn bằng thanh tịnh để qua độ. Chúng ta đã có phương pháp tu khứ trực lưu thanh, trở về với thanh tịnh sẵn có của chính mình. Nhưng hậu mới sử dụng những nguyên năng sẵn có của chúng ta ở thế gian chẳng có ai có thể chế chúng ta ra được. Thì chúng ta ở thế gian làm điều hữu ích hay là làm điều vô ích? Chắc các bạn cũng thích làm điều vô ích. Hướng thiện là điều vô ích. Hướng ác, phá hoại là không cần thiết nữa. Trong thời buổi này không cần thiết nữa. Khoa học kỹ thuật để chứng minh cho chúng ta thấy. Có mấy thâu văn, thâu trả lời nói, hình ảnh lưu lại đời đời. Cũng là do khoa học kỹ thuật. Do đâu? Do khối óc đem ra. Khối óc đã làm ra những điện não này kia, cái não computer đó cho mọi người để học hỏi, chia sẻ từ khối óc ra. Và khối óc thanh tịnh mới làm được trật tự và thanh tịnh. Cho nên chúng ta đến đây, chúng ta phải học cái trật tự của người ngoại quốc. Người ta đã trật tự cách nào? Có trật tự mới là hình thành được một chiếc tàu. Chúng ta đang ở giữa biển cả vui nhộn. Và chúng ta thấy rõ tình thương và đạo đức là thế giới tối trần nhất của vũ trụ. Và mọi người phải ôm lấy nó để mà sống. Nếu bỏ tình thương và đạo đức không có bao giờ sống được. Cái lòng phản cách chỉ giới hạn mà thôi. Không phải riêng Việt Nam mới có, Âu Châu cũng có, Mỹ Châu cũng có. Người phản cách rất nhiều. Người thành tâm dứt khoát cứu đời rất ít. Cho nên chúng ta được một số người chịu tu phải thích tâm để cứu đời. Đời là gì? Đời ta là bản thể. Mà nếu chúng ta mất quân bình thì bản thể không có yên, khối óc không yên, bộ ruột không yên, thì chúng ta làm sao mà sống? Cho nên phải biết săn sóc đời rồi mới có đạo. Cơ thể chúng ta đâu đó được quân bình thì đạo tự nhiên nó phát ngay trong tâm chúng ta. Không có bùa phép nào hơn bằng phát tâm và thực hiện rõ ràng, có bậc chứng đạo quả. Cho nên hôm nay tôi được khôi phục khỏe mạnh, cũng như là Dr. Zimmerman, ông bà có tham dự đại hội. Ngày mai ông bà sẽ trình bày tất cả những gì với lòng đóng góp của người, để cho mọi người thấy rõ rằng chính ta sai, chẳng có ai sai. Khoa học ngày hôm nay cũng chứng minh rõ là chính ta sai, chẳng có ai sai. Ăn sai, nghĩ sai, làm sai không hay, tưởng ta là giỏi. Người cuối ta lại phản cách, đối xử không tốt, chuyện đó chuyện thường. Nhưng mà một y sĩ lúc nào cũng như tình mẹ, đối với con, lúc nào cũng hết độc hết dạ và muốn truyền bá cho chân gian, để mọi người tự thức, tự tránh những hoạn nạn có thể xảy tới bất cứ lúc nào. Những tôn giáo nói tận thế này kia cái nọ, thì các bạn đã thấy rõ tận thế ngày nay, những thời tiết thay đổi, báo bùng nguy hiểm đất do đâu? Do con người. Vì lòng tham của con người, tử bông nhiên tử, sức nắm quá nhiều, làm giấy động cả vũ trụ, cho nên vũ trụ cũng không yên. Còn nếu chúng ta ăn bậy, làm không đúng luật, thì chúng ta không khác gì cái vũ trụ. Đó là thiên tơ trong bản thể con người, không có ngoài, khối óc trong bản thể con người. Chúa cũng khối óc nhìn nhận, Phật cũng khối óc nhìn nhận, tất cả đều do khối óc. Mà khối óc chúng ta động loạn, làm sao mà chúng ta tìm ra Chúa được, tìm ra Phật được. Những cầu xin ý lại, tự làm yếu mình và không phát triển được. Phải tìm sự thật và trở về với sự thật, thì lúc đó chúng ta mới có sức mạnh. Từ bi là sức mạnh. Hôm nay đầy đủ tất cả mọi người. Thứ như về đây, bạn đạo chúng ta ai cũng phát tâm để có ngày đại hội, kể nhiều hữu ích, nhưng mà rồi cũng thành tựu, cũng thành công. Chuyện này không phải là chuyện giỡn chơi, muốn làm gì làm. Do sự phát tâm là sức mạnh. Ngày hôm nay các bạn thấy sự phát tâm của các bạn là sức mạnh, rõ ràng. Hội tụ mấy trăm người, không phải chuyện dễ. Không phải chuyện dễ. Có tu, có thanh quan mới đóng góp được, không phải tiền. Chúng ta đem tiền giả, tìm lại đồng tiền thật, tìm lại nguyên căn nguồn cội là sự quân bình của khối óc. Chúng ta có sự quân bình của khối óc, đừng có lo, không có tiền. Đừng có bị tiền, mà bị tiền lôi cuốn, mờ ám, không phát triển được. Chỉ có tâm, nếu chúng ta giữ tâm, luôn luôn phát triển, thật sự giúp đỡ mọi người. Và chính giúp đỡ ta chưa? Có tâm làm gì cũng đứng đắn đàng hoàng, người không tâm để ý lại và quan tâm thị phi. Cho nên chúng ta bước xuống chiếc thuyền này, chúng ta thấy trật tự, chúng ta phải học lề lối trật tự của thiên hạ. Và chúng ta làm y như vậy, không sai. Đừng có lấy lý này lễ nọ mà làm trên lệnh thời gian quy định trong tổ chức. Cho nên chúng ta phải hiểu, tôn trọng kỷ luật trên hết. Dù người ta có mất nước đi mà người ta biết giữ, trở lại trật tự kỷ luật, hồi sinh mấy hồi, trở lại mấy hồi. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ sai lầm về người khác, rồi chụp ngủ này kia cái nọ. Chúng ta tu người tôi là giải thoát, không nên ý lại và thị phi. Chuyện tu là giải thoát, giải thoát mới tu được. Bây giờ chấn động chúng ta thấy rõ ràng, ánh sáng mặt trời cũng phục vụ chúng sanh, trong nháy mắt có thể cứu người. Rồi chiều sâu của ánh sáng, của luồng điển của vũ trụ nhanh vô cùng, chỉ khối óc mới có thể cảm thích được. Ta tu ta sẽ thấy, cho nên mọi người sẽ có cơ hội thấy, rời được ma được, tiến được, chứng minh khỏi bên kia, để khi chúng ta chết, chúng ta có thể đi khỏi bên kia. Ngay chúng ta sống, chúng ta cũng có thể đi được, cảm thông được mọi sự việc, thì chúng ta không có hồ đồ và làm sai quay được. Cho nên các bạn tu vô vi rất hạnh phúc, rất hạnh diện. Ngày hôm nay được hưởng thụ tất cả những sự văn minh của thế giới, và chúng ta đã được, và bạn bè khắp năm châu kể hiền đến với chúng ta. Đây là mọi người đóng góp trong tinh thần xây dựng. Hôm nay là ngày tốt, và tâm lành của chúng ta, tôi xin tuyên bố khai mạc trong giờ phút này. Anh em vui chơi và đồng hướng sự thanh bình, và đêm khuya chúng ta hiền để hướng tâm về những người đau khổ. Cảm ơn sự hiện diện các bạn.
Với tinh thần nhân hòa của tiên hóa thầy đã đặt cho, với cái tâm đạo rộng rãi mà thầy đã chỉ bảo chúng ta cởi mở, tôi thấy rằng để chúng ta bỏ hết chữ nhìn trong bụng chúng ta, trong tâm chúng ta, chúng tôi mời tất cả các bạn đạo nào còn thắc mắc về chúng ta lên hỏi ý kiến, để chúng ta cắt bỏ ngay chữ nhân tâm, chữ nhìn. Ở trong bụng chúng ta thầy dạy như thế, mình phải như thế, nhưng mà thì bây giờ chúng ta bỏ chữ nhìn mà. Chúng ta mời bạn đạo nào còn muốn thắc mắc gì nữa, xin lên nốt. Dạ, xin mời anh ạ.
Kính thưa thầy, thì tôi bàn bạc trong những cuộn băng của thầy dạy và thầy cho những cuộc gặp gỡ giữa các bạn đạo với nhau. Thì nói chung là cho những cuộc tổng rộn giữa anh chị Tấn, những tá hay là một số anh em chịu hòa này kia cho nó cũng thứ hết cho nhào nắng lại với nhau để cho nó ra lẽ. Nhưng mà thật sự thì tôi thấy là nó có những cái tập đáo lắm, nhất là cái khóa một. Tại sao chúng ta lại học về cái đề tài giải nghiệp tâm? Khóa hai tại sao lại học về cái đề tài thanh tịnh? Và cái khóa ba này lại học về cái đề tài nhẫn hòa. Thì ngày hôm nay là ngày thứ ba hoặc thứ tư gì của cái khóa học này, nhưng mà tôi thấy thật sự mình chưa hòa, nhẫn hòa thì chưa có hòa. Vì sao? Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ cần thầy cho đụng chút xíu thôi, tức là vừa rồi có cái quyển sách này đó, quyển sách mà về người sang tình thương á, thì chúng ta xem trong đó, chúng ta thấy cái lầm đố kỵ chia rẽ của chúng ta nó vẫn còn, và chúng ta sống xích lại với nhau, đặt điều này đặt điều nọ để chưa hòa. Mà khi hỏi thầy thì thầy lại giải ra hòa đó. Chúng ta mới thấy rằng tại sao có thầy lại hòa ấy, cái bầu không khí hòa ái tương thân, thân khí nó có, chứng tỏ rằng chúng ta chưa thật sự thanh tịnh, chưa thật sự hòa trong cái thanh tịnh. Vì mình mới thấy cái tội lỗi của mình là mình chưa có thực hiện đúng cái kim chỉ nam là giữ thanh tịnh ở bộ đầu. Cho nên anh em đụng với nhau là còn dựng năm dựng bảy, còn chia rẽ, còn nói xấu này nói xấu người kia, mà cứ nhìn người ta với cặp mắt đố kỵ. Cho nên chúng ta trở về với chính mình, giữ thanh tịnh thì thấy tất cả đều thương yêu với nhau hết. Và anh em đủ dẫu cho cấp tụm năm tụm ba lại với nhau chăng nữa thì cũng vẫn thấy một cái bầu không khí hết sức là thương yêu thật sự của nhẫn hòa mà ngày hôm nay chúng ta học. Cho nên cái tờ nguyệt sang tình thương là cái gì? Là con người đã đập và đã khổ, đã bị nhồi quả bởi đời và lượm lặt những cái tài liệu quý báu để giải tỏa những sự phiền muộn sai quay của người. Cho nên người đem ra công hiến cho chúng ta. Chúng ta ngồi không à, đập chơi à, mà còn chê với khen. Vậy thôi chứ làm gì? Làm gì tiến tới thượng chứ? Người ta đã đóng góp cho mình. Mình ngồi đó mình giải trí. Mình có một tờ báo để giải trí lanh mảnh. Truy tầm ở cái cõi tương lai của chúng ta. Mà chính chúng ta cũng như là người. Người đã bị đau khổ nhiều, người mới hạ mình vô đi tìm những tài liệu đó. Chứ nếu mà người tiện phú sức mấy mà người đi chép cái bài đó cho chúng ta đọc. Ta hiểu chỗ này chưa? Chúng ta thấy cái gì cũng là quý. Tôi nói con bồ loan cũng quý, miếng tà bi cũng quý, học sản học cát cũng quý. Các bạn thấy đất được các bạn phủi, chứ kỳ thật khi bạn chết thì đất nằm trên đầu bạn. Hiểu chưa? Cho nên chúng ta có bất cứ một cái tài liệu gì đến với chúng ta phải học cái kiên nhẫn ngồi đọc. Nghĩ có thể tôi bỏ công làm vậy để phục vụ người khác tôi làm không? Chắc tôi không làm. Thấy chưa? Nhưng mà họ làm được, tôi phải kính trọng họ. Tôi phải thương yêu họ. À, họ đã giúp đỡ tôi. Họ đã mang tất cả những tình thương mà họ để về, họ tự sửa tâm. Và họ mong chúng tôi có cơ hội sửa tâm. Tôi quý họ hơn. Đó là đúng đường lối của người tu học. Chúng ta vốn không mà. Có tiền, có của gì đem xuống thế gian đâu mà sợ mất. Ông cái không đi học cái không mà tại vì mà không học, chỉ vì mà không học. Có mất cái gì, các bạn có mất cái gì? Không có mất cái gì hết. Mà người ta bỏ công, bỏ của người ta làm cho mình hưởng, mà mình cũng không biết nữa. Thành ra, mình thiếu nhẫn, thiếu thanh tịnh. Như bạn này vừa nói, thiếu thanh tịnh mà thôi. Cố gắng thanh tịnh rồi các bạn cũng đóng góp như anh Triều Nguyên ta đã làm, cũng đặt sang tình thương vậy, chứ không có gì. Có tin tức gì đem báo cho nhau. Để đặt, để hiểu, để phán và tìm ra nguồn gốc của sự việc để tránh sự sai lầm của hành giả và để hành giả có cơ hội tiến nhanh hơn. Có bao nhiêu đó thôi.
Thưa Thầy, hôm nay Thầy đã cho phép để thảo luận tất cả những nguyên điểm ở ngoài. Thì hôm nay có anh Trường Nguyên Tá đây. Xin phép Thầy để con gọi anh ấy lên. Nói ý kiến của anh và những người quý bạn đạo nào có những ý kiến bất thuận thì để trình bày Thầy chứng giám cho, để cân nhắc ngay là được. Rõ ràng, minh bạch, thì từ giờ trở đi, bạn đạo vô vi sẽ theo lời chỉ giáo của Thầy để thành đạo. Nếu người nào mà không theo, tức là được phạm với tâm. Người Thầy còn mời anh Tá lên trình bày.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Hoàng Kim Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Đức Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Thích Ca Phật Tổ. Nam mô A Di Đà Phật. Vạn vật thái bình. Thưa Thầy, thưa quý vị, tôi là một người xuống thế để học nhẫn, học hòa và học báo hiếu. Thì thưa Thầy, Thầy đã chỉ cho con một cái con đường để về tìm cha. Khi tìm được cha thì con phải biết kính trọng Thầy, bởi vì chính Thầy là một người cha. Đưa con về với đấng cha trời. Con nhớ trước đây khi Thầy về đảnh lễ đất cha trời, Thầy cũng đã được đấng cha trời dìu vào để nghe cái âm ba đại hồn. Với con chỉ có mỗi một cái đại nguyện duy nhất, làm sao để báo hiếu được đấng cha trời, làm sao để báo đáp được cái công lao dạy dỗ của Thầy. Cho nên khi con về được với ngôi cha, thì con trở lại để làm việc cho Thầy. là con chỉ biết nhận cái khổ hạnh của một người tu là dâng hiến cho cha, cho thầy và báo hiếu cho cha, cho thầy mà thôi. Xin các bạn cũng tha thứ cho tôi. Và cũng không, tôi nghĩ rằng cũng không có cái gì để tôi giải đáp với các bạn ngoài cái hạnh nhẫn để tôi tu tịnh. Và tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn một cái điều về tất cả đại nguyện của chúng ta, vì không thanh tịnh cho nên chúng ta không tìm ra, và cái duy nhất mà chúng ta phải trở về nguồn cội là báo hiếu cha trời. Tôi xin các bạn cũng tha thứ cho tôi những cái điều các bạn thắc mắc, mà tôi với một cái người đã được cha dạy dỗ, được thầy dạy dỗ, cho nên tôi không dám trả lời những cái gì để mà phạm tội với cha với thầy. Thì xin các bạn tha thứ cho chúng ta mỗi người có một cái phần sáng suốt để chúng ta đi. Con xin cảm tạ cha, cảm tạ thầy và cảm tạ quý bạn. Tôi xin hết.
Cứu cánh của con đường đi không ngoài con đường của anh Kiều Nguyên ta vừa nói. Mỗi người tha phương cầu thực, có cha có mẹ trên trời mà nó đành quên, cho rồi toàn là bất hiếu. Phải nhớ cái này. Ngày hôm nay chúng ta tu lập lại trật tự cho chính mình để hướng thượng trở về với người cha yêu quý và người mẹ yêu quý bên trên. Đó. Những lời kêu vang cả càn khôn vũ trụ kêu gọi chúng ta mà chúng ta thiếu thanh tịnh, làm sao chúng ta nghe được? Nghe cái âm ba đại hồn thấy nó lạ quá. Âm ba là cái gì? Âm ba là tiếng vang dội của cả càn khôn vũ trụ để cho chúng sanh có cơ hội thức tâm mà biết còn cõi ở bề trên chứ không phải cõi này. Cõi này là cõi tạm bỡ vật chất, không phải cõi trường cửu, mà để thức hồn trở về với căn bản sẵn có của chính mình. Cho nên nghe chữ nho âm ba thì người Việt Nam nghe nó khó nghe, có người học chữ Tây rồi dịch cho âm ba. Âm ba là cái gì? Một tiếng gọi Stonico, một tiếng gọi thôi, tiếng gọi của đại thanh tịnh. Để chúng ta khi ta nhắc rằng cha ta đến đây với các con, cha gánh khổ cho các con, cha rước trượt cho các con, cha đưa các con trở về cõi thanh tịnh. Tại sao tâm hồn chúng ta rung động? Cái đó là âm ba kêu gọi chúng ta. Các con mau đi dọn gánh để trở về với cha. Trong cái cơ cuối cùng này, không nên sống trong vào sự trong sự tranh chấp vô lý mà tạo sự đau khổ triền miên rồi tan hồn tan xác luôn. Lời nói rất thanh nhiễu, tận tâm cứu độ chúng sanh, đó là âm ba của đại hội. Hiểu chưa? Nhiều người nghe âm ba không biết âm ba là cái gì, có bao nhiêu đó không hiểu chữ nghĩa thôi. Rồi thắc mắc, cho khi thật có thanh tịnh mới chuyển ra âm ba được. Cái trống canh cho thẳng, mà cái trống đâu có tiếng ồn, mà đánh xuống cái bùm nó mới kêu tiếng ồn. Ai đánh nó kêu, chúng ta đánh ông trời mới kêu. Vì chúng ta mang thể thức của ông trời xuống thế gian làm bậy bạ, dội trở lên, động cả thiên đình, nó mới có cái âm ba dội xuống chúng ta. Thấy rõ chưa ta? Chúng ta đã làm cho chúng ta tức tối, tại sao tôi xuống thế gian, đầy đọa tôi như thế này, trách ông trời ngày nay mới dội ngược trở lộn lại, chúng ta thấy có đường đi. Ông trời đã cho chúng ta thấy có đường đi rồi. Ngài cho chúng ta thấy. Ngài cho mọi trạng thái thức tâm rằng các con không phải ở đây, không ai chế các con ra được, các con phải về, phải trở về. Phải hòa tan với cha, hòa tan với đại thanh tịnh là vậy. Nó rất rõ ràng. Chúng ta bất hiếu, bất nghĩa, bất trung. Nhớ chỗ này. Người tu phải biết cái chữ trung, chữ hiếu mới được. Cho nên phải cố gắng tu để trở về, để buông bỏ tất cả những cái tạp ô
mà có thể lôi cuốn chúng ta nhiều kiếp nữa mới được tiến hóa. Phải tránh cái cảnh này, trở về với âm ba đại hộ, luôn 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 chiều mến. Tôi không biết nói gì hơn, tôi mới lấy không khí giảng cho các bạn thấy. Tôi lấy thanh khí điển để giảng các bạn thấy. Lấy thanh khí điển để rờ tâm can các bạn. Lấy thanh khí điển để mở chuột ô của các bạn. Để các bạn trở về. Các bạn mới thấy bề trên hạ mình hết sức. Ở trong lòng các bạn, chạy tuôn trong cơ thể các bạn. Để nhắc các bạn gom về để trụ đảnh lên trên bộ đạo. Nhớ cha, kinh mẹ. Trong tình thương vô cùng tận lực. Mới thấy kìa, đại bi, đại trí, đại dịch nó ở đâu. Bằng ba luồng điển cái đó, là luồng điển chánh giác. Đừng nhìn vào thể xác, nhưng mà phải nhìn vào ba luồng điển, đại bi, đại trí, đại dịch nó. Tận độ chúng sanh ở kỳ này. Cho nên đừng sai lầm nữa, và đừng có hướng ngoại, đố kỵ trị hiền, hướng về tình thương thì chúng ta là một, không có hai. Trước kia anh Kiều Nguyên ta bị nhồi quá vì tình đời, sân si đủ thứ, ngày nay anh Kiều Nguyên ta biết nguồn cội rồi. Đâu có gì đáng sân si, đâu có gì đáng chấp mấy, nhưng mà nghiệp phải nhận nó thôi. Bây giờ cha trời cho đi liền, chết liền, bỏ xác liền, anh cũng đi liền, không có phải cần thiết. Vì cảnh đời đã điêu luyện quá nhiều, nhồi quá quá nhiều, hỗn ẩu quá nhiều, đủ thứ hết. Học đủ, diễn đủ trò, học đủ bài, ngày nay thức tâm, vỏn vẹn có một phần sáng suốt mà thôi. Mà nếu không thanh tịnh thì mất hẳn sáng suốt đó, rồi tới ngày hôm nay thế nào? Hồn bị giam trong xác đỡ tù, còn tù thêm nữa, tù mãi, tù mãi, tù hoài, tù tới chừng nào mới xong. Cho nên bây giờ phải tìm cách giải thoát là vậy. Cho nên chúng ta không dùng cặp mắt đời mà để kỳ thị bạn đạo, không. Dùng cái tâm để hiểu tâm. Nếu chúng ta dùng tâm của chúng ta sẽ hiểu tâm mọi người. Sau cơn đau khổ là trở về với sự thanh thản sẵn có của chính họ. Sau cơn nhồi quả là có cơ hội thành công. Sau khi thất bại là mẹ đẻ của thành công. Luôn luôn chúng ta hiểu như vậy. Trường đời chúng ta đã học rồi. Nhưng mà tâm đạo chưa cao thì còn phân chia. Tâm đạo cao không có. Không có quan tâm, không có phân chia. Anh em chúng ta đang học bài cùng nhau. Bài học của thế gian nó có bao nhiêu công chuyện đó mọi người phải học. Đừng trách người đó mà bữa sau chúng ta học rồi ái ái la la. Người nào cũng phải học, cái cảnh đó là người nào cũng phải học. Có nhồi mạnh chừng nào người đó mới có cơ hội tiến hóa nhanh hơn. Đừng chê cái người bị nhồi mạnh kinh nghiệm nhiều hơn, sáng suốt nhiều hơn, và thực tập nhiều hơn, rõ rệt hơn.
Thưa Thầy, cũng với cái tinh thần học buổi học hỏi ngày hôm nay, để giải tỏa tất cả những phần thắc mắc về những các luồng điển của các nơi, và anh ta cũng đã đi tham dự những luồng điển đó, và tôi mời tất cả bạn đạo nào còn thắc mắc thì tất cả câu nào về những luồng điển đó lên chất vấn anh ta để anh ta giải trả lời những câu đó, hoặc hỏi anh ta về những luồng điển đó để thầy chứng minh ngay ở đây là đúng hay sai. Thưa kính thầy, xin mời tất cả bạn đạo nào còn thắc mắc về những cái điểm luồng điển đó không, và muốn hỏi anh ta câu gì không, xin mời lên. Và mời anh ấy.
Kính thưa Thầy, cách đây một năm, Thầy đã trao cho con cây gươm tình thương và đạo đức. Nhưng thật sự, cây gươm đó con chưa có sử dụng, mà con sử dụng cây gươm động loạn. Thành thử ra, con nhìn anh ta, con nhìn anh chị Tấn với cái tinh thần đố kỵ. Thành thử ra ngày hôm nay, con lên đây, trước sự chứng giám của Thầy, tâm cái hòa khí cởi mở thương yêu này, với cái bài học dẫn hòa, và tất cả những anh em chúng con, chị em chúng con cần phải học ngày hôm nay, thì con xin phép qua Thầy, con lạy anh tá ba lạy.
Anh chị Tấn suốt cả đời, tìm đạo, học đạo, lập chùa, lập miếu, đọc kinh, truy tầm chân lý. Rồi qua đạo vô vi tu, phát tâm thương anh em, có tin gì hay, có việc gì mạo hiểm cũng bỏ tiền, bỏ công, bỏ của để đi học, trở về đóng góp cho anh em. Cái hạnh đó chúng ta đã làm được chưa?
Chưa.
Chúng ta còn ôm của, không biết làm. Nhưng mà anh Tấn với chị Tấn, dù có chết đi nữa, cũng chết trong đạo, chết trong biển yêu của Thượng Đế. Cho nên người đã làm đạo, tìm đường giải tiến và để hỗ trợ cho anh em. Nhưng mà ngày nay, vì sự phàm trần bất minh, cái sự phản nghịch đã đương nhiên có. Càng nghịch nhiều, càng ghét anh Tấn nhiều, anh Tấn tu nhiều, anh Tấn để thường độ nhiều. Rồi đây rồi cũng thông cảm với nhau. Kể trước người thân sẽ hòa là một, không có gì khó khăn. Chúng ta thấy cái hạnh người tu, ta bỏ tất cả. Ai không ham vinh qua phú quý, nhưng mà người bỏ tất cả để đi tìm được mối đạo về, muốn công hiến cho anh em, gõ cửa ai cũng đóng cửa hết. Tại sao vậy? Không cần. Chúng ta đã có pháp tu rồi, chúng ta lập khứ trượt lưu thanh, phần nào thanh chúng ta nhận, phần nào trượt chúng ta bỏ, và chúng đúc kết với nhau, xây dựng với nhau, tiến hóa tốt đẹp. Càng không vũ trụ là một, đã chung hít vô và thở ra, một nhịp thở của Thượng Đế rõ ràng, mà còn kỳ thị lẫn nhau để làm gì. Cho nên chúng ta phải biết mở rộng sự thương yêu và thấy cái tội lỗi sai lầm của chính mình mà học hỏi lẫn nhau. Chứ không phải anh Tấn chị Tấn kêu các bạn phải quỳ lại anh Tấn chị Tấn đâu. Không, anh ta không phải kêu các bạn quỳ lại anh ta đâu. Anh ta còn quỳ lại các bạn để các bạn hiểu nhiều hơn và học nhiều hơn, rồi chúng ta đồng học. Đó mới đúng là người tu của vô vi. Chứ đừng có nghi kỵ với nhau, không có cái gì đâu, các bạn không có bị lừa gạt đâu. Chỉ lợi cho các bạn, không có hại. Anh Tấn chị Tấn đâu có lợi dụng các bạn đồng xu lớn xu nhỏ nào đâu. Chỉ muốn làm sao các bạn tốt hơn, tinh vi hơn, để thay thế Thượng Đế nói những lời quý báu, chân lý truyền cho mọi nơi mọi giới, để mọi người thức tâm tu, để tạo cho nhân loại với nhân loại nhìn mặt nhau và biết thương yêu nhau mà thôi.
Dạ, kính thưa thầy, cũng trong cái bầu không khí cởi mở ngày hôm nay, rồi đây tất cả các bạn đạo pháp Nam Châu sẽ đón nhận cái thanh quang của thầy đã truyền cho chúng ta trong cái bài học nhẫn hòa ngày hôm nay. Tất cả anh em bạn đạo chúng ta trong khóa nhẫn hòa hãy lạy trong tâm ba lạy đối với anh chị Tấn, để chúng ta dạy lục căn lục trần và đồng thời dạy cho chúng ta học thật sự chữ hòa chữ nhẫn. Chúng ta xin lạy trùng lạy trung tâm ba lạy.
Thầy, con tin lời. Thật ra thì con lên đây không phải để thắc mắc về giới anh ta hay là giới cách, luồng điển hay là cách. Vì thiên nhiên đã nhập hay là đã xuống các vùng băng. Tại vì con nghĩ rằng mình phải có sự tự tin của mình. Dù là luồng điển nào đi nữa, mà mình đã biết cái ba cái pháp của thầy rồi, thì mình cứ nhắm đó mà đi. Do đó, ngày đầu tiên, nghe một vài bạn đạo nói về cái cuốn báo tình thương của anh ta, con thì chưa có đọc, nhưng mà con nghĩ rằng con phải nhận để con đọc để mà con hiểu, và con để trong đó dù cho những cái người mà tà hay là chánh đi nữa, mà có dạy cho chúng ta những cái lời mà chân lý, những lời vẻ phải, thì con nghĩ rằng nó cũng là cái điều để con học. Đó, rồi kế đến là cái cuồng băng của anh chị Tấn, mặc dù con cũng chưa biết mặt anh chị Tấn là ai, và con cũng chưa có, con có nghe một vài người nói rằng đó là điển này điển kia. Con cũng nghĩ rằng con phải nghe, con nghe để con biết rằng ở trong đó có thể có nhiều điều để con học. Con học để con tiến lên. Do đó, con nghĩ rằng mình đừng có chấp thì mình mới có thể có cơ hội mình tiến. Còn nếu mình có còn chấp thì mình không thể nào mình tiến được hết. Để con xin biết rằng.
Cho nên con đường đạo là vô cùng lớn rộng. Đường đạo mà đấm khung mà đạo đâu có thành. Bao nhiêu ngàn năm nay những cái đạo đấm khung đi tới từ ngày càng lũng lại. Còn đạo chúng ta phải mở. Đời mới phải làm việc mới. Duyên lạc đã đem biết bao nhiêu người tới đi giảng lý này kia nọ cho các bạn những bài học. Để các bạn học, các bạn chiêm ngưỡng và các bạn tìm hiểu. Rồi anh Lạc Thọ biết bao nhiêu sự nghi nan, chửi mắng, đủ chuyện nói xấu anh Lạc đủ thứ. Nhưng mà tâm anh Lạc phương thường vì tất cả mọi người. Cho nên rốt cuộc là mọi người kính yêu cái lòng từ của anh Lạc. Anh Lạc muốn mọi người tu, chứ không muốn mọi người tranh chấp. Muốn làm sao giữ được chữ hòa để cho chúng sanh đồng hưởng cảnh thái bình tại thế. Cái lòng lớn rộng đó rất hiếm có, cho nên mọi người rốt cuộc rồi cũng thấy kính mến anh Lạc. Rồi ngày nay anh Chí Tấn cũng làm điều đó, rồi lần lần rồi các bạn sẽ thấy. Tất cả mọi người đều đóng góp trong sự hy sinh, thì nó mới thật sự có hoa sen dân trời. Còn chúng ta không chịu hy sinh và đóng góp trong chữ hòa, thì làm chừng nào chúng ta mới có hoa sen dân trời. Chúng ta nguyện muốn cái gì tốt đẹp tôi dâng cho trời Phật, nhưng mà tôi không làm sự tốt đẹp làm sao tôi dâng cho trời Phật. Tôi đi mua về tôi dâng à? Không, tôi phải làm. Cho nên phải làm, chúng ta phải làm, chúng ta phải học, chúng ta phải tu. Chúng ta không nên kỳ thị thiên liên. Nhiều vị không hiểu, các bạn kỳ thị con ma đi nữa, con ma nó giận nó cũng phá cho các bạn sạch nghiệp. Chứ đừng nói kỳ thị ông trời, cái chuyện đó là tự sát, không nên, phải tu. Rồi bây giờ các bạn đọc cái báo tình thương đấy của Kiều Nguyên Tá, anh cha này nó xấu đến trước kia làm bậy làm bạ. Hỏi chứ các bạn tốt hơn Kiều Nguyên Tá, tại sao các bạn không đi ảnh hưởng anh Kiều Nguyên Tá? Phải không? Mình thấy mình thiếu tinh thần phục vụ giữa chúng sanh và chúng sanh. Nếu anh Kiều Nguyên Tá là một người bậy thì mình là người tốt, tại sao mình không ảnh hưởng cho anh Kiều Nguyên Tá trở nên tốt? Mình nói mình tu cái gì có cơ hội thực hành đó. Anh Kiều Nguyên Tá xấu đó, bây giờ mình làm sao cho anh Kiều Nguyên Tá tốt đi? Phải có cơ hội tu thôi. Rồi sau này mà làm cho anh Kiều Nguyên Tá bớt tốt rồi, chúng ta thấy thế nào? Lấy quan làm ăn. Mà thấy anh Kiều Nguyên Tá là ân sư, anh có kích động, anh có phá hoại, tôi mới tìm cách xây dựng cho anh, mà nhờ anh tôi mới học được đạo. Thấy chưa? Ân sư chúng ta nằm khắp các nẻo đường, khắp các nơi. Kể cả một người ăn xin, kể cả một thằng ăn cướp, một đầu người lưu manh cũng là ân sư của chúng ta. Phải hiểu chỗ này, chúng ta mới thật sự là vô vi. Chứ ta chê người này, ghét người kia, không phải đâu. Không phải người tôi, người tập mạch, không phải người tôi. Người tu phải thương yêu, rồi phải xây dựng. Phải nắm cái tiền tha thứ và thương yêu của chính chúng ta. Để xây dựng cái người khác, tiến tới như chúng ta đã và đang tiến, mới mở được cái thức công bằng, bác ái. Thấy rõ chưa? Tất cả chúng ta giữa bạn đạo và bạn đạo đều là bài học. Các bạn ngồi đọc sách miễn phí. 50 người này mỗi người nói một chuyện là bạn nghe, bạn đọc sách miễn phí, mà trong đó bạn học rất nhiều. Mỗi người một chuyện, có chuyện xấu rồi có chuyện tốt, có chuyện xấu rồi có chuyện tốt. Rồi trong đó là bài học của các bạn mà khỏi bỏ tiền mua sách. Và nếu các bạn viết lại bán cũng được một cuốn sách. Mỗi người một chuyện. Cho nên người nào cũng là bài học của chúng ta. Đường nào cũng là đường tiến của tâm linh. Cho nên chúng ta đừng có chê và đừng gạt bỏ. Phải nhớ giữ để luật tu và tiến.
Xin mời chị Thúy ạ.
Con hãy đánh xin thầy một điều là con xin thầy xin hội Thái Hữu và Hồ Biêu Giang Kỳ tiếp tục gửi văn và sách cho anh Triệu Hòa. Bởi vì con thấy là anh Triệu Hòa là con muốn anh Triệu Hòa chia sẻ để tụi con còn xài anh Triệu Hòa, tiếp tục xài anh Triệu Hòa, tại vì đó là tài nguyên phong phú. Thì con xin thầy xin hội Thái Hữu và Kỳ bù đi điều đó cho chúng con.
Tôi không biết cái vấn đề mà không gỡ băng. Tôi bữa nay chị nói tôi mới biết. Bây giờ hội Ái Hữu Vô Biên luôn luôn sẵn sàng phải gỡ băng cho người ta. Tôi cũng có nghe người ta nói là anh chị Hoạt không nhận băng của bên này nữa, nhưng mà chỉ gỡ băng qua bên này thôi. Không biết có sự thật không, tôi chưa gặp anh chị Hoạt. Tôi luôn luôn hội Ái Hữu Vô Biên thì phải sẵn sàng gỡ băng cho anh chị Hoạt. Trừ khi anh chị Hòa không nhận nữa mà thôi. nếu anh chị Hòa còn chấp. Còn chúng tôi ở đây, theo tôi thấy á, ai xin băng là phải gỡ nghe. Còn biết hỏi ai hữu quê thì tôi không có làm việc trong bác chấp hành, tôi đâu có biết, tôi chỉ cũng như khách mời tới đây giảng cho các bạn nghe mà thôi. Còn cái chuyện đó thì hỏi lại anh chị Hòa, có thể anh chị Hòa có nhận băng không? Và tại sao anh chị Hòa không gọi điện thoại kêu hỏi ai hữu Hoa Kiều gửi băng, nếu anh cần, thấy không? Chứ còn tôi thấy hỏi ai hữu Hoa Kiều thì lúc nào cũng sẵn sàng. Một cái chuyện hệ thống đó tôi không có làm việc, tôi không biết. Tôi không làm việc, tôi chỉ giảng thôi. Còn giữa anh chị Hòa với anh Lạc là tôi không biết sao. Tôi cũng chưa hiểu nữa. Thì cái đó là ăn thua anh chị Hòa mà thôi. Anh chị là băng lòng nhắn thì chỉ quay cái telephone là người ta gửi nghe.
Dạ, con cảm ơn thầy.
Dạ.
Như con có vậy là trước khi con đi Đà Lạt, con có được nghe một cái văn thư ở trong nhà thờ đó. Anh Lạc nói tạm luôn hai tổ mà không gửi thơ gì đâu. Là anh chị Hòa với ai nữa con không gửi.
Đó là tại anh chị Hòa chứ không phải đằng hỏi ai hữu. Anh chị Hòa có dư băng, có thừa băng giúp ở bên này, thì anh chị Hòa không cần những băng nữa. Tôi có gặp chị Ngọc Vân mà, tôi có nghe chị Ngọc Vân nói với người đó. Và tôi có phóng điểm cho chị Ngọc Vân đó, từ đó chị về tu tinh tấn thêm rồi. Rồi kim thân cha mới chuyển điểm đi. Cũng cần băng ở bên này chứ, tôi nói không đủ rồi.
Làm gì ơi, lo niệm Phật đi.
Đúng rồi, niệm Phật đó.
Cứ lo niệm Phật, đừng nghĩ chuyện bao đồng, đừng có nhìn bên ngoài, đừng có nghe bên ngoài, nghe trong tâm mình là cơ hội cuối cùng để giải thoát, được thanh lọc. Thì bây giờ mình phải đi về cái cơ hội cuối cùng là điểm tâm như các chị nói đó. Đó là tôi nhớ cái điểm tâm đó là quan trọng, đó là đi đúng đường đó, không có sai đâu. Có chết cũng về trời chứ không có đi đâu đâu mà sợ. Không sợ cái chết nữa.
Con không sợ chết nữa. Nghe lời thầy bảo vô sanh
mà. Nhớ niệm Phật mà đó, vô sanh. Nhớ cái đó. Vui. Mình vô sanh mình là ánh sáng để ban chiếu cho mọi người. Mà tại sao mình phải buồn bực. Thấy mình bê trễ có gì đâu bê trễ. Ánh sáng luôn luôn lên. Niệm Phật mình chấn động nó càng ngày càng mạnh. Và nó sẽ ban chiếu cho tất cả mọi người. Đó là tâm từ bi con sẵn có. Tâm từ bi con đã làm mẹ là con có tâm từ bi rồi, con hướng về là tự nhiên con dạy. Hướng về trung, yên tâm là dạy. Chứ không cần phải nói, mình ngồi đâu mình lên, đổ người ta được, chứ không phải nói nhiều mà đổ người ta được đâu. Còn gì nữa?
Dạ thưa thầy. Bây giờ lắm thì con thiền đó, thì con tim vào đầu cũng rút rất nhẹ, và đôi khi
đó, tốt lắm.
Rồi những cái...
Có rút là đại phước đứng ở mặt đất này. Người nào mà có rút là đại phước đừng có lo. Tụi mình phải kiểm soát món ăn, đừng có ăn quá nhiều. Ăn quá nhiều nó làm giấy bận bụng, khói ông. Ăn chưa chưa, thanh nhẹ. Cảm thức những thanh nhẹ của trời Phật luôn luôn hàng ngày. Mình cứ nghĩ chuyện trời Phật nhiều hơn chuyện đời. Đừng có nghĩ chuyện đời nhiều hơn trợ Phật là chỉ lọc được.
Con xin thầy, thầy đổ cho mấy đứa con.
Chứng cái gốc tốt là cái ngạch nó phải tốt. Để mình ráng tu rồi để các con tốt. Ráng tu thì người ta mới mượn được cái thần thức của mình ta chuyển giải cho mấy đứa con được. Không, mình không ráng tu, mình cứ cầu xin rồi, cái đó là... Mình thiếu nợ rồi sau này làm sao mình trả được. Sao? Phải hiểu cái nguyên lý. Mình là mẹ là gốc. Mình ráng tu thì tự nhiên mấy đứa con nó đâu à. Không có lo. Mẹ tu thì không nhiều ít. Cái gốc không nhiều thì ít thì cũng không được hào quang với các con nữa. Mình gốc tu. Tu cho ai bây giờ? Tu cho tất cả. Thứ quyền thất tổ, tất cả nhân loại. Cái ý mình nghĩ như vậy. Tự nhiên là từ quan của Chư Phật ban chiếu cho mình tận độ các con. Đó. Nguyên lý nó rất rõ ràng, chứ không có xảo trá gây lường gạt ai được hết á.
Dạ thưa thầy, còn vấn đề mà mẹ con đó, bây giờ con trở về ngày 14 tây nè, rồi trở về cách bố đó thưa thầy. Rồi và cái vấn đề mà cơm nước nó con nhớ tới mẹ con đó, con có nên thắp nhang hay là mình chỉ có
thì cúng chay thôi. Thằng nào mình nằm trên bao thấy thì cúng chay, hay là cúng chay thôi. Chay con nước cúng chay là cái tâm kính mẹ và thiền, niệm Phật. Là sưởi ấm lòng mẹ vậy thôi.
Thưa thầy, con cần đốt nhang
không? Cần, cái tâm là cái nhang đó. Cái hồn là cái thắp nhang đó. Tâm là cái nhang, cái nhang là mình tưởng tới là mẹ ấm, cái đó là kêu bằng nhang. Còn tưởng tới thắp cái nhang cho cái nhang cháy thì mẹ lạnh đâu có ích gì. Cái tâm mình hướng về mẹ thì mẹ được nhận được cái nhang của mình.